nhất bao mạc trùng từ nay bộ lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc thương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 7 dương lịch 2016, tức ngày 12 tháng 6 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần với sự lên tiếng của Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất về việc tập đoàn Formosa bồi thường 500 triệu Mỹ Kim cho nạn nhân cá chết miền Trung và tường thuật lễ huy nhật Đức Cố Tăng Thống Thích Hưởng Quang tại tu viện Nguyên Thiệu ở Bình Định.
Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đồng kính gửi ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trên 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi luôn lấy giáo lý từ bi và trí tuệ của Đạo Phật làm kim chỉ nam cho mục tiêu hoằng dương chánh pháp và phục vụ đất nước, trong đó luật nhân quả là nền tảng của nhân sinh quan Phật giáo.
Do vậy, trong giai đoạn hiện tại, qua chủ trương bành trướng bá quyền Bắc Kinh mà dân tộc đã trải nghiệm bước đầu sau 10 thế kỷ đầu Tây Lịch, giáo hội chúng tôi đã ban hành nhiều tuyên cáo để cảnh tỉnh Phật giáo đồ cũng như đóng góp ý kiến với nhà nước Việt Nam hầu tránh những hiểm họa cho đất nước và dân tộc. Tiếc thay, đảng và nhà nước chẳng bao giờ hồi âm hay lưu tâm tới tiếng nói và ngưỡng vọng của người dân và các thành phần dân tộc, trong đó có Phật giáo. Sự kiện cá chết hàng loạt từ tháng 4 đến nay dọc bờ biển miền Trung mang lại thảm họa sinh kế cho ngư dân cũng như ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Giáo hội chúng tôi đã trông chờ một phán xét nghiêm minh công khai hóa của đảng và nhà nước.
Ngay từ rất sớm, các chuyên gia khoa học, nhân sĩ, trí thức cho đến người dân bình thường đều trực nhận rõ nguyên nhân cá chết là do tập đoàn Formosa gây ra khi thải các chất cực độc vào biển. Việc nhà nước chậm công bố nguyên nhân cá chết dẫn đến các cuộc biểu tình phản ảnh thái độ uất hận của người dân trong toàn quốc. Những cuộc biểu tình này đã là động lực buộc nhà nước phải công bố nguyên nhân cá chết và tập đoàn Formosa phải cúi đầu nhận tội. Đây là một tội ác diệt chủng, gián tiếp giết chết dân Việt trong môi sinh hiện tại cũng như con cháu trong tương lai, chứ không là chuyện rủi ro nghề nghiệp.
Việc tập đoàn Formosa cúi đầu xin lỗi toàn dân Việt Nam cũng như nhà nước công bố nguyên nhân cá chết, giáo hội chúng tôi vẫn chưa thấy yên lòng trước sự đòi hỏi cấp cứu của hàng trăm nghìn nạn dân. Tuy nhiên, như bao tín dân than, người dân cần môi trường trong sạch để sống, thì chính quyền phải minh bạch chính sách và thông tin. Nên thừa lệnh Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhân dân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, chúng tôi cần biểu tỏ các ý kiến sau đây.
Nhận định rằng việc đảng và nhà nước vội vàng nhận 500 triệu Mỹ Kim không thông qua ý kiến quốc hội và tòa án, mà chỉ thị ngay cho các bộ ngành xử lý số tiền ấy là không đúng theo luật pháp, hơn nữa chưa đáp ứng đòi hỏi của toàn dân. Bằng cách xử lý phi tam quyền phân lập này, chính quyền cho thấy tư cách bù nhìn của quốc hội do đảng nặn ra. Bởi vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi lên tiếng cho 6 ý kiến giải quyết sau đây.
Thứ nhất, Khi Formosa thú nhận tội thì phải được tòa án hình sự chấp án, luận tội và xử phạt. Chứ kẻ gây tội lấy tiêu chuẩn gì xuất tiền bồi thường?
Thứ hai, thông qua tòa án, một án lệnh tuyên phạt những cá nhân hay tổ chức đã gây ra tội ác với nhân dân Việt Nam, dù đó là tập thể ngoại quốc Formosa hay các quan chức Việt Nam liên đới.
Thứ ba, để minh bạch hóa quyết định hình phạt, tòa án cần thu thập hồ sơ xử lý tương ứng với thiệt hại vật chất cũng như đời sống nhân dân bốn tỉnh miền Trung. Để thực hiện việc này, cần thiết lập một ủy ban điều tra bao gồm các chuyên gia nhà nước, đại biểu nhân dân địa phương, đặc biệt những nạn nhân trực tiếp, để xác định mức thiệt hại cụ thể, hầu chiếc tính lượng giá bồi thường.
Thứ tư, bên cạnh sự bồi thường thiệt hại vật chất, tòa án buộc tập đoàn Formosa phải phục hồi trong sạch môi trường biển trong một thời gian nhất định, dưới sự giám sát của nhà nước, các chuyên gia biển, chuyên gia môi trường Việt Nam và Liên Hiệp Quốc. Diễn tiến sự việc cần công khai minh bạch cho toàn dân theo dõi.
Thứ năm, tập đoàn Formosa đã bị thế giới liệt vào giải hành tinh đen từ năm 2009 do hành động phá hủy môi trường trong nhiều quốc gia nơi họ hoạt động. Vì vậy, yêu cầu nhà nước khẩn cấp chấm dứt hoạt động của tập đoàn Formosa trên lãnh thổ Việt Nam nhằm bảo vệ sinh thái cho nhân dân Việt Nam nói chung và ngư dân miền Trung nói riêng. Và
thứ sáu, yêu cầu nhà nước và Quốc hội nhanh chóng ban hành luật biểu tình để nhân dân có cơ sở bày tỏ ý kiến trước các thảm nạn môi sinh cũng như chính trị đang vây hãm nhân dân vào những biệt khu ổ chuột, ghetto, mà mục tiêu không gì khác hơn là biến nhân dân thành kẻ câm điếc trước muôn nghìn thảm nạn xã hội, nhất là nguy cơ mất nước vì nạn Bắc phương xâm lược.
Trân trọng, Phật lịch 2560, tu viện Long Quang, ngày 3 tháng 7 năm 2016, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, tỳ kheo, Thích Thanh Quang.
Lễ Huy Nhật lần thứ 8 của Đức Cố Thân Thấm Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, do Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức mặc bao khó khăn, ngăn cấm, đã thực hiện để uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Vinh danh cuộc đời vì đào vì dân của Ngài Huyền Quang sát cánh mấy chục năm trời cùng Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đông Hầu và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Đầu, biến sự khủng bố trắng và tù ngục quản chế thành hành động vô úy và bất khuất, bảo vệ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 41 năm qua.
Đã 8 năm tròn, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang cao đan Phật quốc. Tưởng niệm công hạnh của Ngài, công hạnh của bậc cao tăng đã đánh đổi cả cuộc đời mình trong tù đầy, áp bức để bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Phật tử chúng ta không ai quên được những ngày đầu khởi nguyên danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964 tại Sài Gòn. Ngài đã cùng chư tôn giáo phẩm thiết lập một định chế phân quyền rõ rệt làm kim chỉ nam cho sinh hoạt giáo hội. Đó là bản hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Qua hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, lúc thịnh, lúc suy, bản hiến chương ấy vẫn là mạng mạch của giáo hội, pháp lý của giáo hội, đường hướng của giáo hội, không ai có quyền phủ nhận.
Cũng không ai quên được rằng sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị chế độ Cộng sản đặt ra ngoài vòng pháp luật, giáo hội gần như tan rã, nhưng từ trong tù ngục lưu đày, Ngài đã uy dũng nhận sự trao quyền của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, sát cánh với Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ, đấu tranh phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đòi lại pháp lý của giáo hội bị chế độ độc tài toàn trị tước đoạt. Hôm 6 tháng 7 vừa qua là kỷ niệm Huy Nhật lần thứ 8 của Ngài.
Do chính quyền càng ngày càng gia tăng áp lực lên giáo hội tại quê nhà, nên Viện Hóa Đạo không thể mở rộng sự tham dự của đồng bào Phật tử các giới, mà chỉ thu hẹp vào sự đại diện của các đơn vị trên toàn quốc. Tuy nhiên, hầu hết chư tăng Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các tỉnh thành, các ban hướng dẫn gia đình Phật tử và đạo hữu các đạo tràng trực thuộc đã vân tập về tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định để dâng nén tâm hương lên bậc tôn giả.
Từ Sài Gòn, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng, Khuông Việt, Nha Trang, Phú Yên, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên cùng Quảng Nam, Đà Nẵng, kẻ trước người sau đều có mặt từ tinh mơ ngày Huy Nhật nói lên niềm mong ước hội ngộ của chư tăng và Phật tử trong ngày trọng đại này. Đúng 9 giờ sáng, Hòa thượng Thích Tâm Liên hướng dẫn chư tôn giáo phẩm và tất cả các Phật tử tổ đường để tiến hành nghi thức tưởng niệm. một vòng hoa lớn mang dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội đồng Lưỡng viện Thành kính tưởng niệm, dẫn đầu phái đoàn, sau đó là vòng hoa của Tu viện Long Quang, nơi đặt văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời hai bên là mâm lễ vật mang dòng chữ Gia đình Phật tử Việt Nam Thành kính tưởng niệm và dòng chữ Đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát Thành kính tưởng niệm.
Tại tổ đường, nơi đặt linh vị của Đức Cố Đệ tử Tăng Thống, lời tác bạch của Hòa thượng Phó viện trưởng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, đại diện Ban quản trị Tu viện Nguyên Thiều, thay mặt các thế hệ học trò, đệ tử, con cháu của ngài, làm sao xuyến những tâm hồn vì đạo, vì dân. Sau lời tác bạch, Hòa thượng viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Thanh Quang niêm hương bạch Phật, ngài đã cảm khái dâng lời phát nguyện lên Đức Đệ tử Tăng Thống.
Nguyện xin xả bỏ thân mạng bảo vệ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do ngài và ngài Đệ ngũ Tăng Thống đã uy dũng giữ vững pháp lý trước bạo quyền và các thế lực vô minh. Nguyện xin hy hiến thân mạng để bảo vệ chánh pháp và dân tộc. Đức Thế Tôn đã nhập diệt nhưng pháp hội linh thứ của Đức Như Lai vẫn tiếp diễn như Đức Đệ ngũ Tăng Thống chỉ dạy. Ngài đã về cõi Phật nhưng chúng con vẫn vững bước đi trên con đường chân lý mà ngài đã vạch ra cho chúng con kế thừa hôm nay. Chúng con xin nguyện vâng giữ giới luật làm hành trang của bậc trưởng từ Như Lai để thấy rằng Đức Đệ tứ Tăng Thống vẫn luôn bên cạnh Đức Đệ ngũ Tăng Thống, dìu dắt chúng con trong hành trình giải trừ pháp nạn và quốc nạn.
Do thời cuộc khắc nghiệt, khủng bố, khiến vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ gặp nhiều khó khăn tổ chức lễ thọ cấp cho các huynh trưởng tân thăng. Nhưng khi quỳ trước linh đài Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống, cùng sự hiện diện của Chư Tôn Đức Hội đồng Lưỡng viện, trong không khí trang nghiêm ấy, vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ đã thỉnh cầu Chư Tôn Túc cho các huynh trưởng cấp dũng và cấp tấn tân thăng được đảnh lễ giác linh Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện, xin thọ nhận cấp bậc để danh chánh ngôn thuận dìu dắt đàn em phục vụ đạo pháp và dân tộc dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Đệ ngũ Tăng Thống.
Chư Tôn Túc đã hoan hỷ ấn chứng cho lễ thọ cấp đặc biệt này. Sau nghi lễ tưởng niệm, Chư Tôn giáo phẩm cùng tất cả Phật tử hướng về bảo tháp của ngài. Bảo tháp uy nghi với những phù điêu, những hình ảnh, những thủ bút của ngài được chạm khắc tinh vi như ngài còn hiện tiền trong sự kính ngưỡng của muôn người. Chư Tôn Đức và Phật tử đã cung kính đảnh lễ và nhiều ba vòng quanh tháp. Nhiều anh chị em huynh trưởng bùi ngùi chẳng muốn rời khung cảnh đầm ấm trang nghiêm này.
Tưởng niệm tại bảo tháp xong, phái đoàn trở lại linh đường, hòa cùng với tất cả Phật tử hiện diện, cử hành nghi lễ tiến linh và cúng ngọ. 12 giờ cùng ngày, các nghi lễ hoàn mãn, buổi thọ trai ấm cúng, chân thành và đạo vị.
Hội đồng Lưỡng viện đã tán thán công đức của ban tổ chức và xin từ giã hẹn tái ngộ trong ngày Húy Nhật năm tới. Húy Nhật Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống đã khép lại, nhưng những tâm tình, những hình ảnh thắm thiết đang làm hành trang cho các phái đoàn trên đường trở về trụ xứ. Tổng thư ký Viện Hóa đạo Lê Công Cầu tường trình từ Bình Định.
Nhà đã nghe phần 1 chương trình kỷ niệm 8 năm ngài Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi để tưởng niệm một bậc cao tăng đã hy hiến đời mình bảo vệ và phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ bảo tàng cộng sản sau năm 1975. Chương trình hôm nay là phần 2 tưởng niệm ngài.
Ta đi như một hành tinh lạc, thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác.
Trước hết, xin nghe lại cuốn băng lịch sử tại chùa Linh Mụ. Qua đó, lần đầu tiên sau 17 năm bị tù ngục quản chế, Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nói trước quần chúng Phật tử Huế, mà lại nói đến tính chất pháp lý, lịch sử và đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trước sự trí trá của nhà nước cộng sản khi cho dựng lên Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Để có thể nói được những lời này, ngài đã phải tuyệt thực tài quan ngài, khiến nhà cầm quyền buộc lòng nhường bộ cho ngài ra Huế dự tang lễ Đức Cố Đệ tam Tăng Thống Thích Đông Hậu.
Xin mời chư liệt vị nghe lại dòng nói của ngài phát biểu tại chùa Linh Mụ Huế trước Kim Quang Đức Cổ Đề Tam Tăng Thống Thích Đôn Hầu cuối tháng 4 năm 1992. Đây không còn là diễn văn, kêu gọi, khẩu hiệu, mà là hơi thở của Phật giáo và dân tộc phát đi từ lồng ngực, thở bằng mây trắng và trời xanh trên vạn dặm non sông. Là tiếng nói của 2.000 năm Phật giáo và dân tộc phát đi từ con tim chưa lắm mùi tục lụy.
Hôm nay còn mấy giờ nữa giáo hội và tăng ni Phật tử đến Âu Bộ sẽ đưa Kim Quang Hòa Thượng vào bảo tháp an nghỉ miền vui. Trước sự ra đi, chúng tôi có nhiều tâm sự. 81, một giáo hội thứ hai được ra đời, một giáo quán sư Hà Nội do chính phủ dựng lên. Tôi xin nói lại là do chính phủ dựng lên, chứ không phải do tăng ni suy tử. Chính phủ dựng lên và bởi vậy là mừng lắm rồi. Phật tử tăng ni chặt khéo hơn, than thở, cầu nguyện Phật tử tăng làm thế nào giáo hội ta tồn tại để nhớ lại máu xương tù tội của các thánh tử đạo tăng ni Phật tử như năm nhiều tháng trong quá khứ. Tôi cũng có một ý nghĩa nữa là giáo là hết pháp lý, hết pháp lý thì phải đâm cửa. Nhưng thưa quý vị, giáo hội Hà Nội ra đời có pháp lý bảo vệ, tại sao giáo hội Ông Quang lại không có pháp lý bảo vệ? Tôi xin lặp lại lần nữa, tại sao giáo hội Ông Quang, giáo hội Hà Nội do chính phủ lý bảo vệ đầy quyền hành thế lực lại có pháp lý bảo vệ, giáo hội Ông Quang do những tăng ni Phật tử khổ sở đau đớn lại không có pháp lý bảo vệ? Hiện nay coi như có hai giáo hội tồn tại, vì giáo hội Hà Nội ra đời khai sinh, nhưng mà nhà nước cũng chưa có nghị định nào, sắc luật nào khai tử giáo hội Ông Quang. Tôi còn đây, bản đồ còn đó, và các giáo phẩm khác ở trong nước, ở ngoài nước cũng còn đó. Bản đồ còn tôi sẽ tiếp tục điều hành Phật sự giáo hội bình thường cho đến khi nào mà giáo hội có thể làm việc như thế nào, tốt phải lần. Giáo hội chúng tôi tăng đi cho Phật tử vững bước, tin tưởng vào sự vận mệnh lâu dài của một giáo hội truyền thống. Xin nói là một giáo hội truyền thống. Giáo hội truyền thống là nghĩa gì? Là do tăng đi Phật tử, do những các vị trưởng lão đại tăng, cao tăng, danh tăng lập ra, chứ không phải do một thế lực nào đại tăng cao cả mà tăng đi Phật tử không biết. Và cho nên tăng ni Phật tử đã sống với giáo hội, đã khổ sở với giáo hội và cũng đã chết chóc tù tội với giáo hội, cứ đứng vững và tiến lên trong sự với giáo hội. Mong rằng đừng ai nghĩ rằng giáo hội ta không có pháp lý. Kính bạch Phật, pháp lý là cái gì? Là những giấy tờ chỉ được viết ra cấp phát cho một cái tổ chức tân lập, cái đó là pháp lý. Còn giáo hội ta đã có mặt trên dải đất này 2.000 năm rồi. Kinh Lê Lý Trần đã chấp nhận Phật giáo, các triều đại sau đó cũng chấp nhận Phật giáo. Do đó mà đại hội đại sau đó cũng sau 75 tại hội trường Ám Quang đã có những khẩu hiệu như thế này. Tôi xin đọc lại: pháp lý của giáo hội là 2.000 năm truyền đạo trên dải đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng và trẻ lớn bé, thành thị nông thôn. Giáo hội đại đạo đó là cơ sở vững chắc rộng rãi muôn năm, đó là cơ sở của giáo hội. Như vậy
pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại. Giáo hội chúng ta cứ chịu mãi cái sự sanh đồng đó, và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại, mà phải đặt lần lịch sử về đạo và sự chấp nhận của dân chúng của phần tử. Cái đó là pháp lý. Tôi được ra đây cũng phải tuyệt thực một ngày ở Quảng Ngãi mới được ra đây. Ra đây tới giờ này, tôi xin giờ của ban tổ chức. Ban tổ chức cho tôi bức thơ không chấp nhận sự thành lễ bữa nay. Tại sao Thiên Chúa họ qua đây, họ đến đây họ làm lễ lại cho, còn tôi lại, những người có mặt đây tại lại không cho. Và cho nên cái quyết định đó là phi pháp. Tôi chỉ nói đặt như vậy. Tôi nói như vậy có mặt đây tại, và dù gì đến với tôi sẵn sàng thề trước Linh Đại Hòa Thượng chấp nhận, kể cả cái mạng sống tức thì ngay bây giờ. Do đó mà sống lâu chừng nào cứ càng chứng kiến đất nước đến ngày nay chưa yên, và đạo giáo chúng tôi đến ngày nay có thể được gần như khai tử chưa yên. Vậy thì đất nước đây khai tử Phật giáo đi thì sống với ai? Hay là dồn những người Phật giáo đó vào một tổ chức khác? Khai tử Phật giáo đi, sống lâu không được hưởng gì, sống lâu chỉ chấp nhận những sự đau buồn tủi nhục vô kể vô gì cả cuộc sống của tôi. Và tôi đã nói những chuyện này với các nhà chức trách cao cấp ở Quảng Ngãi. Bây giờ này tôi cũng được biết rằng chính quyền Quảng Ngãi cũng có mặt ở đây và hỏi tôi ra làm gì về này, ở đâu cũng được biết rằng, và cũng muốn nói gì về Quảng Ngãi mà nói. Tôi cũng xin thưa với chính quyền Quảng Ngãi rằng tôi đã nói các vị rồi và nói chưa đủ. Nói với các vị làm gì? Tôi nói ở đây có giác linh hòa thượng nghe, có thập phương chuyển tiếng nghe, có chư tăng đồng đạo lớn nhỏ nghe. Tôi dám nói và dám chịu trách nhiệm. Kính bạch giác linh hòa thượng, hòa thượng thông cảm cho chúng con, nâng đỡ cho chúng con, gia hộ chúng con. Đủ sáng suốt, đủ can trường, đủ ý chí giữ gìn giáo hội do máu xương tù tội trên trường Phật tử đã xây dựng lên và chứng minh.
Cũng tại tang lễ này, Hòa thượng Thích Nhật Liên cùng môn đồ huyến quyến của Ngài Đông Hầu trao di chúc và ấn tín giáo hội cho Ngài Hiền Quang để kế tục sự nghiệp phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tiếp nhận ấn tín và di chúc, Đức Cổ Đệ Tứ Tăng Thấm khẳng định đường hướng muôn thở của Phật giáo Việt Nam cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất.
Cũng để yêu cầu nhà nước để cho chúng thân, để giáo hội chúng tôi môn đệ Phật tử được cử hành lễ tôi môn đệ một cách thuần túy tôn giáo. Đừng có một hành động gì có thể làm biến cái tang lễ này thành một tang lễ chết tiệt. Xin báo cáo quý vị biết.
Cuối cùng, xin mời quý chị nhà nghe phần 3 cư sĩ Võ Văn Ái nói về vai trò người cư sĩ trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Các phần trước, tác giả nhìn lại lịch sử Phật giáo từ thời Đức Phật dựng lập giáo đoàn để hoằng dương chánh pháp. Nay, trước thời thế điêu linh của đất nước, vấn đề đặt ra là làm sao bốn chúng trở về trong tư thái hòa hiệp của thời khởi nguyên Phật giáo, xâm hành thêm nhiệm vụ mới, hóa giải thảm trạng dân tộc để người dân được sống, được làm người và đạo Phật được diễn dưỡng tự do thay vì bị khủng bố và tiêu diệt dưới bàn tay hung bạo của chế độ cộng sản suốt 41 năm qua. Xin mời quý thính giả theo dõi.
1/3 của lục độ tụng kinh đặt nặng trên vấn đề bố thí. Và trong lục độ tụng kinh, nếu quý vị có dịp đọc trong 91 truyện thì quý vị thấy rằng lục độ tụng kinh có 3 cái ưu tư rất là đặc biệt của bộ kinh Việt Nam. Cái thứ nhất là ưu tư về con người, cái thứ hai là ưu tư về quốc gia, và cái thứ ba là cái ưu tư về chủ quyền. Đó là cái đặc thù của lục độ tổng kinh. Bởi vì chúng ta biết rằng Giao Châu ở cái giai đoạn đó là bị Bắc Phương đô hộ. Chúng ta bị đô hộ suốt 10 thế kỷ. Thì trong cái tình trạng mà bị đô hộ suốt 10 thế kỷ như vậy, thì đó là cái ưu tư của người Việt Nam, làm sao mà tranh đấu để giữ lại cái chủ quyền Việt Nam, không bị đồng hóa với người Tàu đó. Thành ra ba cái ưu tư lớn nhất ở trong lục độ tổng kinh là ưu tư về con người, ưu tư về quốc gia. Và đã ưu tư về quốc gia thì phải ưu tư tới cái gọi rằng là cái chủ quyền của quốc gia mình. Chúng ta thấy cái ưu tư về con người, tức là giải thích cái sáu phép ba la mật, là chúng ta sống thì phải thực hiện cái tình thương, lòng từ bi của Đức Phật đó, mà thể hiện cái tình thương, tức là bố thí. Và chúng ta phải sống có kỷ luật, đó là trì giới. Và chúng ta phải chịu đựng với những cái gian khổ bằng cái tính nhẫn nhục. Và chúng ta phải năng động, chứ không phải là yếm thế, thụ động. Mà chúng ta phải năng động và chúng ta phải dũng cảm bằng cái sự gọi là tinh tấn. Và chúng ta phải có mưu lược, phải có sáng tạo. Đó là đứng trước những cái sự áp bức, những sự khổ đau, hay ngay cả những người đi làm ăn cũng phải có mưu lược thì mới có thể làm giàu được đó. Và phải có sự sáng tạo, tức là luôn luôn có những cái gì mới thì chúng ta mới có thể thắng được những cái người khác ở trong một cái xã hội. Thì cái sự mà gọi là mưu lược và sáng tạo đó là cái trí tuệ bát nhã. Thành cái sáu phép ba la mật nó đem lại cho con người, trước nhất là có một cái đời sống an lạc trong xã hội, và về mặt tinh thần và tâm linh thì nó mang lại cái sự giác ngộ của đạo Phật. Thành ra cái sáu phép ba la mật là cái cơ bản cho mỗi người Phật tử để thực hiện cái giáo lý cứu khổ của Đức Phật. Thì đó là cái ưu tư con người, tức là nó đào luyện mình phải có những nhân cách trên vấn đề bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân. Còn về cái ưu tư về quốc gia thì chúng ta đọc, như ví dụ đọc trong cái truyện số 9 thì chúng ta thấy ở trong truyện số 9 đó đã nói một cái câu cho thấy rằng cái giáo lý đạo Phật nó thâm nhập vào trong đời sống xã hội, trong đời sống quốc gia. Đó là cái câu gọi là ngũ giới thập thiện chỉ vi quốc chính, lấy năm giới và 10 điều lành, tức là thập thiện, như là một cái nền chính trị bảo vệ quốc gia. Đó, thành ra nhiều khi mình ở bây giờ đây có rất nhiều người sợ rằng hay là tố cáo rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất làm chính trị, mà chính trị là hai cái chữ mà người Việt Nam nào cũng sợ, cũng ghét và muốn lánh xa. Bởi chính trị là như Việt Nam mình thì nó đi đôi với chữ xôi thịt. Chính trị tức là giành giật cái ghế ở quốc hội, giành giật cái chức ở trong chính phủ, rồi thì người này tranh chấp người kia, người này giết người nọ để mà giành giật cái chức của mình. Nhưng mà cái chính trị ở trong đạo Phật ở ngay cái thời kỳ thứ ba đó đã lấy cái nền tảng là năm giới và 10 điều lành thập thiện để mà thể hiện một cái nền chính trị cứu dân chứ không phải đàn áp dân lành. Hay là có những cái câu nói là nếu mà không có năm giới và 10 lành thì nước sẽ không thể nào có thái bình được. Đây, cái kinh ở thứ ba đã nhấn mạnh đến như vậy. Hay là lấy 10 điều lành làm cái quốc pháp, tức là cái pháp để trị nước phải quy dựa trên thập thiện, tức là 10 điều lành. Hay là thực hiện 10 điều lành làm trì pháp, thì tất cả những cái gì mà có tính chất là chính trị an dân của cái giai đoạn thế kỷ thứ ba trong lục độ kinh thì đều kê dựa vào năm giới và 10 điều thiện, ngũ giới và thập thiện. Đó là cái ưu tư mà chúng ta thấy được trong cái lục độ tổng kinh qua rất những cái truyền ở số 9, số 23, số 82 là truyền số 91 thì đều có một cái ưu tư là làm thế nào để giữ vững một cái quốc gia mà quần chúng được an lạc, được hạnh phúc và no ấm.
Xin mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 4 trong chương trình tới.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bang bạc chung từ nay một lòng.
chúng ta tiến lên hình đạo kia, là cùng với cha.